Tổ đạo tiên mới hỏi là có thật sự cái núi Ngũ Đài này là nơi mà Văn Thù Sư Lợi là đạo tràng ngày trụ ở đó không? Thì cái đồng tử đó mà đúng thật như vậy. Cái tổ đạo tiên mới hỏi chứ nhưng mà sao ta nhìn nó ta thấy cây cối cái đá gì nó như là mọi núi khác. Đó. Đất đá này nọ của thế gian cây cối vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đâu có thấy cảnh giới trang nghiêm gì đâu. Thì đồng tử đó mới nói là theo như tổ sư nhìn đó, là tổ sư nhìn theo con mắt của thế gian, nghiệp của con người thấy như vậy. Theo như con mắt của con nhìn đó, thì thấy lưu ly không à? Chứ không thấy gỗ đá như bình thường ấy, thấy cảnh lưu ly cái này nọ. Nhưng mà con đâu có đủ cái sức mà nhìn ra được cái cảnh giới trang nghiêm của Ngài Văn Thù. Đó. Nhưng mà có thấy, có biết là Ngài Văn Thù. Nhưng mà không thấy nổi cái cảnh giới trang nghiêm của Ngài Văn Thù. Thế ra chính vì vậy cho chúng ta thấy hiểu là cái vấn đề pháp, các cái pháp ở đây, tất cả các pháp ở đây, trong đó có tất cả mọi cảnh giới. Chính vì vậy khi chúng ta hỏi lại, ví dụ bây giờ trong duy thức thường nói cái vấn đề thiền định để chứng minh cái vấn đề tất cả cảnh nó là duy tâm. Và lấy cái thí dụ như là trong kinh nói như là nước. Nước á, ngạ quỷ nhìn thấy là lửa. Cá nhìn thấy là nơi sinh sống, môi trường sinh sống, nhà ở. Loài người nhìn thấy là nước. Chư thiên nhìn thấy là thủy tinh, là lưu ly. Như vậy rõ ràng do tâm, một cảnh thôi á, mà các loài nhìn thấy khác nhau. Như vậy thì không phải do tâm là gì nữa. Thì đó là cái vấn đề cho mình thấy như vậy. Thế thì cái pháp đó mình hỏi thực sự ra cái pháp đó nó là gì? Nó là nước, nó là lửa, nó là lưu ly, hay là nó là một cái nơi để hoạt động, để sinh sống? Thì nó tùy loài thôi. Cho nên trong Phật pháp thường kết luận lại bản thể của nó, bản thể của cái pháp đó, nó không phải là cái này, nó không phải là cái kia, nó không phải là cái nọ, nó không phải là gì hết, nó vốn vô tướng, gọi nó là không. Sự thật của các pháp là không, tùy theo nghiệp duyên của chúng sinh mà nơi một pháp nó hiển hiện ra các cảnh giới khác nhau, thể thức của nó là không. Thì chính vì vậy chúng ta mới hiểu là đôi khi pháp thân rồi tiến đến bản thể của pháp thân nó là không. Trong tánh không lấy không chính là pháp thân. Là ý nghĩa là như vậy. Mà không như vậy nó không phải là một cái đoạn diệt, mà cái không đó nó mở ra, nó có tất cả những cái khả năng để tương ưng theo căn tính chúng sinh mà nó đáp ứng thành các cõi. Thành ra cái không đó là một cái không bao trùm tất cả các pháp, là một cái khả năng tính mà khiến cho tất cả thế giới nó hiện khởi lên. Thì chính vì vậy cái ý nghĩa của pháp thân nó rất là thâm sâu và bao la. Cho nên chúng ta trở lại, nếu khi chúng ta chưa có được một cái bồ đề tâm thuần thục, cái công đức độ sinh qua nhiều kiếp, thì chúng ta không thể giác ngộ được ở nơi các pháp mà ngoài hình tướng của Phật, danh hiệu của Phật, kinh điển của Phật, chúng ta không thể giác ngộ được ngoài các pháp đó. Khi chúng ta vào trong các pháp đó, chúng ta phải nương theo các pháp đó là phương tiện để huân tập cái bồ đề tâm của mình, đồng thời để đón nhận công đức của chư Phật, chư Bồ Tát, của pháp thân đó, qua các hình tượng Phật, qua các kinh Phật, các danh hiệu Phật. Chúng ta đón nhận tất cả công đức đó thì cái bồ đề tâm nó tăng trưởng dần dà, chúng ta có thể giác ngộ như các thiền sư vậy. Và nếu không chúng ta có thể thâm nhập vào trong pháp thân, thâm nhập vào cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, như là Thiện Tài Đồng Tử, hay là như là Trí Giả Đại Sư, hay là như là Huệ Viễn Tổ Sư đó. Nếu chúng ta không lấy sự giác ngộ mà theo cá nhân, chúng ta có thể thâm nhập vào cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới của chư Phật là cảnh giới của tất cả muôn loài. Tức là chúng ta thâm nhập vào pháp thân, chúng ta sẽ thấy là Ví dụ như trong Hoa Nghiêm nói nơi một hạt bụi thôi, hay là trong Thiên Thai Tông nói nơi một trần một cảnh, nơi nơi cái rủi mõ, nơi cái chuông, nơi từng trần từng cảnh như vậy, hay nơi một hạt bụi, chúng ta có thể thấy Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Cái ý nghĩa là như vậy. Thì cái, tất cả cái ý nghĩa đó chúng ta tin tưởng và chúng ta biết là cái sự huân tập của mình, cái hướng đi như vậy. Cái ngày hôm nay chúng ta trì tụng dược sư kinh bằng Bồ Đề Tâm như hôm qua mà chúng ta đã quán tưởng, đã phát như vậy, thì cái sự tiến triển cái tâm thức của chúng ta từ từ nó sẽ đến như vậy, nó sẽ đi đến một cái trạng thái như vậy. Thì điều chúng ta tin tưởng như vậy thì lúc đó chúng ta bắt đầu tụng kinh. Cái tụng kinh thì dài ngắn, nhiều khi kinh dài. Quý vị hiểu vấn đề, Đức Phật nghe một trong tiền thân của Ngài nghe một nửa bài kệ thôi mà cũng giác ngộ. Cho nên chúng ta không có đặt vấn đề là mình phải tụng, là phải tụng hết kinh. Nếu mình có thời giờ tụng hết kinh được, ví dụ kinh dài, mình có thể chia làm 3 ngày, mình có thể chia làm 2 ngày. Chứ quý vị đừng có đòi hỏi tụng là tụng hết, đừng có nghĩ là chết tụng hết tội. Bất cứ một chữ nào trong kinh cũng có một cái giao cảm giữa mình với lại cái năng lực của Phật Bồ Tát, đại bi, năng lực đại bi của các ngài. Cho nên mình tin tưởng như vậy, mình trì tụng. Cái trì tụng như vậy á, quý vị có hai cách. Một là như khi nãy nói á, là quý vị cứ tụng với cái lòng tin, không cần hiểu. Khi quý vị tụng âm tiếng Hán, khi quý vị tụng âm tiếng Việt, chữ tiếng Việt, quý vị có quyền hiểu và có quyền theo dõi, nhưng mà không có tìm nghĩa, nhất là những kinh này nói về sự. Nhưng mà mình cứ theo dõi kinh nói đâu, mình khởi những cái hình ảnh lên như vậy, nó rất là xác thực, không cần phải vội vã. Thí dụ mình có thể tụng trong nửa tiếng, một tiếng, mà đến đâu mình ngưng đến đó, mình không cần phải tụng cho hết. Cứ từ từ lời nói như vậy mà mình đọc rất là từ tốn. Trừ khi mình tụng bằng âm tiếng Hán, mình có thể tụng lẹ. Mà nếu tụng bằng nghĩa tiếng Việt, quý vị muốn tụng mau cũng được. Nhưng nếu quý vị muốn theo dõi nghĩa, cứ việc tự nhiên. Khi mình nói đúng thật như thế, thì cái tâm của mình nó theo đúng như vậy. Nó bảo đây là những gì thật sự như vậy. Chính tôi được nghe. Mình biết chính tôi được nghe, mình biết là Ngài Anan nói. Nhưng mình có thể đồng hóa cái tôi mình với Ngài Anan đó. Tức là mình cũng trở thành một người chứng nhân của cái bộ kinh này. Một thời bấy giờ mình cứ đúng như vậy, mình theo, mình không có bỏ sót một cái pháp nào hết. Một thời bấy giờ tức là thời gian, Đức Bạt Già Phạn đi độ các nước, mình cứ vậy mình theo, thì cái hình ảnh nó có thể khởi lên trong mình càng tốt. Đức Phật đi các nước, đi chu du đó, để mà độ chúng sinh, đến thành Quảng Nghiêm, mình nhớ là đến thành Quảng Nghiêm. Cái tâm thức mình nó đón nhận như vậy, nó không có lơ là chỗ nào, nó không có bỏ sót chỗ nào, nó không coi chỗ này là có ý nghĩa hơn, thích hơn, chỗ này có ý nghĩa không thích. Cái tâm mình nó bình đẳng với tất cả các đoạn trong kinh, các lời trong kinh, nó đón nhận trong sáng như vậy. Thế mình thấy nó mù mờ gì ấy, thì mình tỉnh lại, ngồi yên lại, kéo tâm mình trở lại. Thế thấy bắt đầu mệt mỏi, buồn ngủ, mình ngưng ngay chỗ đó. Nếu mình khơi lại được, tiếp tục. Thì như vậy chúng ta có thể đọc xong bộ kinh này có thể trong mấy ngày. Nhưng mà cái trì tụng như vậy á, nó giúp ích cho mình. Có thể xong đó những cái hình ảnh mà trong kinh nói á, nó có thể nó thấp thoáng, nó hiện lên ở trong tâm mình. Nếu chúng ta trì lâu ngày nó có thể thuộc. Và khi chúng ta thuộc rồi á, các cái hình ảnh đó luôn luôn nó ghi giữ lại trong mình. Nhưng mà hình ảnh nó rất nhiều, cho nên đôi khi nếu mà chúng ta mà thấy mà cứ muốn giữ hình ảnh nhiều á, thì tâm mình nó lại bị, nó bị cách quãng, nó bị đứt quãng với lại sự việc xung quanh của mình, cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên lắm lúc chúng ta mới thâu gọn nó lại thành cái danh hiệu của Ngài thôi. À, đôi khi trong tăng niệm lên Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một cái, thì những cái hình ảnh nó hiện một lúc rất mau lẹ và nó tập trung là Ngài cứu độ chúng sinh ra làm sao, bệnh hoạn như thế nào, chúng sinh khổ đau như thế nào, xuống địa ngục như thế nào, nghe danh hiệu của Ngài thoát như thế nào, nó gom lại trong một danh hiệu thôi. Và lúc đó đôi khi chúng ta không khởi lên tưởng để thấy nhớ các hình ảnh, nhưng trong cái niệm của chúng ta nó vẫn đầy đủ cái năng lực của kinh điển. Thì như vậy là coi như cái cách thức chúng ta chỉ tụng kinh mà như vậy, tôi nghĩ là tại vì thời bây giờ đại đa số quý vị Phật tử luôn luôn đòi hỏi là tụng phải hiểu, hiểu mới tụng. Thì quý vị cứ như vậy rất tốt thôi, không sao hết. Nhưng mà khi nào mình gặp một bộ bằng âm chữ Hán mà mình cũng đừng có ngại tụng. Mình cũng tin tưởng, mình cũng tụng bằng Bồ Đề Tâm ấy, đều có cái sự giao cảm giữa mình với lại Ngài Dược Sư hết á. Mà lúc đó thì mình lại tập trung cái tinh thần mình vào cái âm tụng của mình. Tại vì khi mình hiểu nghĩa, mình gợi hình ảnh, tâm mình nó phải phân biệt. Nó phải là cái này là vậy, cái này là vậy, cái này là vậy. Khi mà mình chỉ dùng cái âm thôi thì nó dẹp cái đó đi. Thì cái tâm phân biệt đó, nó lắng động thì nó rất trúng với lại thiền định. Cho nên vì vậy chúng ta không ngại gì, dù là âm, dù là nghĩa, mình đều tụng được, mình đều tụng với tất cả cái tâm chân thành của mình, không có kỳ thị ngôn ngữ. Thì như vậy đó là pháp môn tụng kinh. Thì đây nay còn lại ít thời gian, chúng tôi nói đại khái cái nghĩa của Dược Sư Lưu Ly Quang. Cái chữ Lưu Ly này là thông thường người ta có thể có hai cái nghĩa là Lưu Ly là như là thủy tinh hay là pha lê, và có một nghĩa nữa Lưu Ly hay còn kêu là tịnh Lưu Ly là cái loại đá xanh á. Nếu quý vị nào đấy thích đá thì biết cái loại mà là lapis lazuli gì đó, loại đá xanh đó, lưu ly. Thì theo như là cái tiếng Phạn thì nó chỉ cho cái lưu ly màu xanh á. Thí dụ Nam Mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô, thì cái lũ lô đó là nó chỉ cho cái lưu ly á. Bệ Sát Xả Lũ Lô tịch lưu ly á, tịch lưu ly á. Cho nên Ngài có cái màu xanh đặc biệt. Màu có lẽ màu này nó nói lên cho cái vấn đề là cái công đức cao quý của Ngài á, bất cả những cái công đức trang nghiêm của Ngài nó thể hiện ra có cái màu lưu ly như vậy. Thì quang thực ra thì nếu cái danh hiệu mà trong cái bài thần chú thì nói đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, nhưng mà trong kinh thì bỏ chữ vương đi, nhưng trong bài thần chú thì nó có cả đủ về chữ vương nữa. Dược Sư là gì vậy? Thí dụ mình tụng cái câu thần chú Nam Mô Bệ Sát Xả Lũ Lô, Nam Mô Bạt Già Phật Đế, đó là cái câu đầu. Bệ Sát Xả đó là Dược, Lũ Lô đó là Sư, Tịch Lưu Ly đó là Lưu Ly. Rồi Lưu Ly cái gì rồi, Nam Mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Tịch Lưu Ly Bát Lạc Bà, Bát Lạc Bà đó, Bát La Xả Giã đó là, Bát Lạc Bà là quang, Bát La Xả Giã là vương. Thành ra nếu mà đủ là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhưng mà tại trong kinh thì không có dịch chữ vương đó, thì có lẽ trong kinh như vậy, nhưng mà trong câu thần chú thì có chữ vương. Thế thì chính vì vậy mà ý nói là cái ánh sáng của Ngài là ánh sáng vua, mà so với tất cả ánh sáng, mà ánh sáng này nó có một cái chiều sâu thăm thẳm, thành ra cái bầu nó trở thành màu xanh như lưu ly đó. Nó bao la, vừa bao la mà vừa sâu thẳm, và biến chiếu cùng khắp hết ạ. Đó là cái danh hiệu của Ngài, có nghĩa là như vậy. Đôi khi chúng ta có thể dùng cái ý nghĩa danh hiệu mà quán tưởng, nhưng mà đó là nó về màu sắc, tức là quán về màu sắc đó. Thì đại khái đó là cái ý nghĩa danh hiệu của Ngài, không có gì hết, là một bậc thầy thuốc mà có cái ánh sáng, là vua trong các loài ánh sáng mà nó xanh biếc như là lưu ly đó. Đó, ý nghĩa tên như vậy. Cái tên nó chứa đựng hết tất cả công đức của Ngài, công năng cứu độ chúng sinh của Ngài. Thì câu thần chú, thì phần nhiều thần chú có dịch, nhưng mà cái vị viết đại khái thần chú phần nhiều nó như là khơi kêu gọi lên, khơi lên một cái năng lực, một năng lực, nhất là thần chú của đạo Phật, năng lực thanh tịnh giải thoát. Nhưng mà trong những câu thần chú đôi khi dài, nó có những cái đoạn mở đầu mà nó cũng thuộc về thần chú, nhưng mà nó chưa hẳn là vào thần chú. Phần nhiều đại khái phần nhiều thôi, chứ không phải tất cả. Bắt đầu thần chú bao giờ cũng bằng chữ án, chữ ôm á. Bắt đầu thần chú bao giờ cũng bằng cái chữ ôm như vậy. Thì mình tụng câu thần chú này, ví dụ như là Nam Mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sa Sa Lô Thích Lu Ly Bát Lạt Bà Hắc La Sa Giả Đát Tha Đa Gia Ra Hắc Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia Đát Diệt Tha. Án tức là bắt đầu á, ôm á. À, thì Bệ Sa Thệ Bệ Sa Thệ Bệ Sa Sa Tam Bồ Đà Gia Xóa Ha Hay Tá Ha. Thì như vậy á, là ôm á, thì bắt đầu mới vào thần chú. Nhưng mà cả cái đoạn trên á, thì cũng thuộc thần chú luôn. Cái đoạn trên á, là Nam Mô đó. Thì theo như tiếng Phạn thì Bạt Già Phật Đế thì là Nam Mô Bhagavate, tức là đảnh lễ đấng Bạt Già Phạn, tức là đấng Thế Tôn đó. Nam Mô Bhagavate chẳng hạn vậy. Bạch Sa Ye Guru, tức là Dược Sư. Vạch Đu Gia, tức là Tịnh Lưu Ly. Bạch Ba Ratyaya, tức là vương quang á. Arahate, tức là ứng cúng. Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia, tức là Sammusam Arate Tathagata Gia, tức là Như Lai. Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia là Samyaksambuddhaya, tức là chứng đẳng chứng giác. Cái đó thì chỉ là đảnh lễ Đức Phật Dược Sư. Với tất cả cái danh hiệu thông thường của Ngài đó, là ứng cúng chánh biến chi, ứng cúng Như Lai chánh biến chi. Ở cái câu Đát Việt Tha là cái câu luôn luôn mở đầu thần chú, mà Ngài Huyền Trang dịch ra là tức thuyết chú viết. Như là trong tâm kinh á, mà đến khi nói là đại minh chú, đại thần chú, đại thì vô đẳng đẳng chú á, nâng trừ nhất thiết phổ chân thiệt bất hư á, rồi mới tức thuyết chú viết, là cái câu Đát Điệt Tha. Thành ra Đát Điệt Tha nó có nghĩa là nói lên chú như vậy. Thế là bắt đầu là án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xá Thông Một Yết Đế Xóa Ha, tức là Bạch Xây Yê Bạch Xây Yê Bạch Xây Yê Samut Cát Tê Xóa Ha. Thì như vậy á, nó chỉ có nói lên gì thôi, đến cái câu thần chú á, chỉ gọi lên như là đành lễ, như là quy hướng về thuốc, cái thuốc mà có thể nói là tối thượng. Cái chữ xoa ha, cái chữ tá ha cái này nọ là một cái câu rất lạc quan, như là chào mừng, như là tốt đẹp tất cả. Thì chúng ta thấy thần chú nó như vậy ra, đôi khi mình hiểu nghĩa rồi cũng vô ích. Loanh quanh rồi thì mình thấy cũng chẳng để làm gì. Đại khái như vậy rồi mình cũng chỉ nó vẫn là tín và hành, nó vẫn là tương ưng với thần chú. Thế là có điều là tất cả thần chú như ở trong này, ngày mai mình nói qua về cái vấn đề thần chú nó như trong kinh. Thì thần chú của Đức Phật nó có nhiều loại thần chú của thế gian, thần chú của quỷ thần. Quỷ thần có một cái nghiệp mà họ có năng lực, họ có nhiều cái năng lực rất là, nó cũng như là thần thông mạnh lắm. nhưng mà họ lại mang cái nghiệp gì không biết. Nhưng mà mình có thể sử dụng được họ nếu mà mình biết sử dụng những cái thần chú á, mà nó khơi dậy được những cái đó, thì họ phải chịu cái sự sử dụng của mình. Thì những cái thần chú đó là của quỷ thần. Thần chú của chư Phật đó, xuất phát từ trong thiền định mà ra. Do chư Phật, chư Bồ Tát nhập thiền định tam muội, từ đó nó phát ra những thần chú. Thành ra thần chú của chư Phật, chư Bồ Tát ở trong đạo là tương ưng với lại thiền định. Mà tất cả căn bản của cái thiền định đó nó đều là đại bi hết á. Tại vì nếu mà mình nhập vào thiền rồi á, thì ngôn ngữ nó chấm dứt. Chúng ta nhớ là cái trong Phật Pháp nói là khi mà mình nhập vào sơ thiền á, là mình bắt đầu chấm dứt dần tầm vi ti. Tầm ti là các cái tâm sở nó khơi dậy lời nói, ngôn ngữ. Khi mà mình nhập vào sơ thiền trở đi là bắt đầu nó chấm dứt. Nó chấm dứt tất cả những cái hoạt động mà nó làm cho phát sinh lời nói của tâm thức mình. Nay tại sao mà Phật với Bồ Tát nhập vào thiền định mà lại phát ra những cái ngôn ngữ của thần chú? Là do cái năng lực của đại bi. Năng lực của đại bi là tức là Bồ Tát nhập thiền định như vậy để dùng cái lực, để tụ cái năng lực công đức mà cứu độ chúng sinh. Thế cho nên đôi khi nhập thiền định rồi thì cái năng lực đại bi nó khơi động dậy. Nó khơi động dậy cái năng lực đó mà nó qua những cái chữ, những cái âm thanh rất giản dị, cô đọng vô cùng. Nên những cái năng lực cái thành ra thần chú Phật Bồ Tát có công năng cứu độ mình và soi sáng cho mình. Thì bằng mọi cách chúng ta có chỉ chú, có tụng kinh, có này nọ nữa, tâm mình phải tương ưng. Bởi vì tất cả những thần chú, những kinh của chư Phật, chư Bồ Tát đều từ Bồ Đề Tâm, đại bi tâm mà ra. Mình muốn đón nhận được á, mình phải đón nhận trì tụng bằng tâm Bồ Đề và tâm đại bi. Cho nên chúng ta cần phải phát triển Bồ Đề Tâm, nương vào kinh, nương vào chú, nương vào danh hiệu của Phật, nương vào đảnh lễ cúng dường Phật để phát Bồ Đề Tâm, phát triển Bồ Đề Tâm. Ngược lại, tâm Bồ Đề phát triển lên thì sẽ làm cho cái pháp, các cái pháp đó trở nên linh thiêng và trở nên có năng lực đúng nghĩa của Phật, của Bồ Tát. Rồi từ đó chúng ta mới hỗ tương tăng trưởng như vậy, thì rồi sẽ đến một lúc nào đó bỗng nhiên mình cũng bừng cơn mộng tỉnh ha, mà phát nhiên đại ngộ. Thì lúc đó là tới hồi Thái Lai rồi. Bao nhiêu phiền não từ đây yên lặng, lắng tan. Lúc đó nếu mà chúng ta có vì mọi người thì mới đành phải trở lại cái cõi phiền não, mà chịu đựng phiền não trở lại theo một cái đường hướng mới nữa. Nhưng mà dù gì Bồ Đề Tâm sẽ hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có Bồ Đề Tâm rồi, chúng ta giác ngộ đến mức độ nào đi nữa, Bồ Đề Tâm cũng sẽ nói là chưa đủ, chưa độ hết chúng sinh. Chưa đủ, còn chúng sinh chưa giác. Bồ Đề Tâm sẽ nhắc nhở mình. Bây giờ thì chúng ta hết giờ. Đi đọc Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Phật xin mời ngồi. Vì là Phật qua quý vị đã nghe nói qua về nghĩa ý nghĩa của thần chú dược sư. Thì trong này trong kinh dược sư thì chúng ta sẽ thấy có đoạn như sau nói về vấn đề chú dược sư. Thì chúng tôi đọc cho quý vị nghe như sau. Này mạn thủ sư lợi, khi đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bản nguyện mà ngài soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, như là những bệnh gầy còm, co quắp, khô héo, sốt vàng, hoặc bị trúng độc, ma mị, trùng cổ, hoặc bị chết non, hoặc khi thì chết tiểu, chết oan, ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, và có cầu gì cũng được mãn nguyện. Thời ngài liền vào cảnh Samadhi, gọi là cảnh định, diệt hết khổ não cho các chúng sinh. Khi vào định rồi, thì trong nhục kế của ngài phóng đại quang minh, trong đại quang minh diễn nói thần chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạt Già Phạt Đế Bệ Sái Xà Lũ Lô Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà Hát Ra Xà Đà Át Đắc Đà Yết Đa Gia Ara Hát Đế Sa Miệu Sa Một Đà Gia Tát Biệt Tha Ám Bệ Sái Thể Bệ Sái Thể Bệ Sái Xà Sa Một Yết Đế Sa Hà. Khi nói thần chú trong quang minh rồi thì đại địa chấn động, phóng đại quang minh, tất cả chúng sinh bệnh khổ đều trừ, được an vui yên ổn. Đây là nói về cái nguyên do mà chúng ta có cái thần chú dược sư, là do sức bổn nguyện lục của Phật dược sư thấy các chúng sinh bị đủ thứ bệnh khổ, tàn tật, cũng như là bị vấn đề yểu tử hay là bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng, và muốn cho tất cả đều được tiêu trừ các bệnh đó, chúng sinh được tiêu trừ như vậy, cầu gì cũng được mãn nguyện, nên ngài mới nhập định. Nhập định rồi thì mới phóng hào quang từ trên đỉnh đầu, và trong hào quang đó nói lên thần chú. Thì giờ đây chúng ta, quý vị thấy hôm qua mình tôi có trình bày, thì chúng ta cũng được biết là thần chú của chư Phật phần nhiều xuất phát từ trong thiền định mà ra, khác với lại các thần chú của thế gian hay thần chú của quỷ thần. Đây là Đức Phật nhập thiền định rồi phóng quang minh ra, mà bắt đầu khi nhập thiền định, lý do nhập thiền định là vì khởi tâm đại bi, quán thấy khổ đau bệnh hoạn của chúng sinh đó mà mới nhập thiền định. Thế cho nên thần chú như hôm qua chúng ta nghe được xuất phát từ trong thiền định, nhưng cái năng lực mà làm cho thiền định mà tự nhiên lại phát ra thần chú thì cái động cơ đó chính là đại bi tâm. Vì vậy mà phần nhiều thiền định của chư Phật có khác với lại thiền định của thế gian, của ngoại đạo, hay có thể nói là của các vị thanh văn, thiền định vô lậu của các vị thanh văn. Thiền định của Phật là nền tảng là đại bi tâm. Thì lúc đó trong nhục kế, nơi nhục kế của ngài phóng ra một luồng ánh sáng, ở trong luồng ánh sáng đó phát ra một âm thanh. Thì chúng ta có thể nhận xét rằng là cái luồng ánh sáng đó chính là năng lực, năng lực của tâm thức. Do bởi vì tâm thức lúc đó không có duyên theo cảnh, không có khởi lên động niệm, mà không duyên theo cảnh, không duyên theo danh tự chữ nghĩa, mà cũng không có cảnh tướng nào hết. Năng lực của thiền định lúc đó sở dĩ được tập trung lại á, thứ nhất là do cái lực thanh tịnh. Lực thanh tịnh ở đây là lìa khỏi tất cả cái tâm vọng động, cái tâm tham chấp. Cho nên nhờ cái lực đó mà thanh tịnh. Chúng ta hiểu là định, nhiều khi một người nhập định, chúng ta đi qua đi lại, chúng ta đụng vào người cũng hề hay biết. Nên quý vị đừng tưởng đây là cái trạng thái mà nó như hôn mê, hay là đánh mất đi cái nhận thức phân biệt. Thế là trạng thái định ở đây là trạng thái tâm thức nó rất thanh tịnh, thì tự nhiên cái định nó hiện ra. Thanh tịnh có nghĩa là do một cái tác dụng của trí huệ trong sáng, cái trí huệ đó mới gạt bỏ đi tất cả những cái tâm vọng động, cái tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm là cái tâm phân biệt, chấp trước, so đo và phát sinh ra những phiền não tham sân si. Thì nhờ phải có một cái trí huệ như thế nào chúng ta mới có thể lọc bỏ đi được các cái tâm đó. Thế cho nên năng lực định ở đây là năng lực của trí huệ. Trí huệ trong sáng như vậy, nó gạn lọc tất cả mọi vọng động đó. Thì tự nhiên cái thể, bản thể của tâm thức lúc đó nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra trong một cái trạng thái không có tướng, tĩnh lặng nhưng mà trong sáng và rất là mạnh mẽ, để mà thế mà có một cái, cũng như là có một cái ý muốn nào của cái người mà tu tập á, thì cái năng lực của thiền định nó sẽ đáp ứng. Thế cho nên trước khi mà chúng ta vào định thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả các cái tâm thức của mình cho hết sức thanh tịnh, là chúng ta phải có một cái đường hướng rõ ràng. Tức là mình phải có mục tiêu rõ ràng của đạo, và mình phải có một cái lập trường dứt khoát là đi theo đạo. Thì lúc đó chúng ta nhập vào định, dùng năng lực của trí huệ nó mà nhập vào định rồi ấy, thì hoàn toàn lúc đó cái lực nó phát lên á, cái lực của thiền định nó phát lên, nó sẽ hướng theo cái con đường thiện. Bây giờ chúng ta nhận xét như sau à. Ai cũng có thể nhập thiền định nếu người đó ra công ra sức, nếu người đó kiên trì. Tại vì nhập thiền định nó chỉ có nghĩa là tâm mình nó lắng đọng xuống. Nhập thiền định nó chưa có nghĩa là đoạn trừ phiền não, mà nó lắng đọng phiền não xuống, thì là coi như là cái tâm bản thể thanh tịnh, yên tĩnh của tâm xuất hiện ra. Nhưng mà khi mà chúng ta ra công ra sức để tu tập thiền định á, là lý do nào, động cơ nào, tại sao? Nếu chúng ta bảo chứ tự nhiên biết sao, hồi nhỏ lớn giờ tự nhiên cái thấy thiền định cái thích à? Tức là chúng ta không có được một cái động cơ nào mà nó trong sáng, nó chân chính hết á. Cái này chẳng qua trời sinh ra tự nhiên thích thôi. Hoặc là chúng ta bảo chứ thích nhập định thì nó mới là tu hành. Thì tự nhiên là tu hành để làm gì? Mình không trả lời được, mình không rõ ràng được. Thì như vậy á, cái chữ tu hành của mình á, thực ra nó không đúng ý nghĩa, mà nó cũng chỉ là một cái mù mờ, hoang mang. Một người anh biết sao bảo chứ định nó có nhiều năng lực, mình có thể thành thần thông. Thế vậy thì cái mục tiêu nhập định của mình á, cái tâm động cơ mà thúc đẩy mình nhập định á, nó là mong muốn có thần thông. Thế những cái trường hợp như vậy á, có nhiều người không biết gì hết, thì thấy người ta ngồi tu thiền á, thì mình cũng ngồi và sẽ thấy thích thích, đại khái như vậy. Thì tất cả những cái tâm trạng như vậy là chúng ta không có sự chuẩn bị cho cái thiền định. Bởi vì thiền định chưa phải là chấm dứt, thiền định là nó hiền, nó khơi cái năng lực của tâm thức ra. Cái năng lực của tâm thức mà khi nào mà nó hiển hiện được là nhờ lúc đó cái tâm thức hoàn toàn lắng động, tập trung một chỗ, cái lực nó tụ lại mà chúng ta không biết để làm gì hết. Cái kỹ thuật nhập định nó thuộc về phương diện kỹ thuật. Mình có thể dùng cái trí huệ đó, mình giảm trừ những cái phiền não đó thì tâm mình nó vào định. Nó là một kỹ thuật. Nhưng mà tại sao mình cần phải vào định? Cái đó là cần những cái chánh kiến. Nhưng mà đại đa số chúng ta tu hành chỉ nghĩ là thiền định là tu mà không có cái chánh kiến. Có rất nhiều cái tâm mà nhìn về thiền định nó không có đúng. Chúng ta có ai muốn niết bàn không? Chẳng ai muốn nhập niết bàn. Không có thân nữa, không có tâm nữa, không có cảnh giới nữa. Chúng ta chưa có cái tâm mong muốn nhập niết bàn thì làm sao chúng ta có chánh kiến? Chúng ta có thấy đời này là khổ đau chưa? Chúng ta vẫn ca ngợi cuộc đời, vẫn này nó đủ thứ hết á. Thì chúng ta đâu đã có chánh kiến, bởi vì nếu không thấy đời khổ đau thì cần gì có niết bàn. Chánh kiến chúng ta chưa có, nhưng mà chúng ta có thể dùng kỹ thuật của thiền định để chúng ta nhập định. Nhưng mà nếu chánh kiến không có thì cái lực của định nó sẽ được cái gì sử dụng? Nó sẽ được những cái tâm tham sân si, cái tâm vô minh của chúng ta, những cái động lực. Người nào muốn có thiền định để mà đắc thần thông á, thì lúc đó thiền định á, mình có nhập vào thiền định, thần thông nó sẽ khởi. Người nào bảo chứ thích yên tĩnh thôi, thấy này thích thì mình sẽ đi vào cái trạng thái mù mờ, dùng cái lực của thiền định đó mà đi vào trạng thái mù mịt. Nếu chúng ta hiểu rõ về Phật Pháp thì chúng ta mới có thể nhận thức ra được cái chánh định của trong đạo Phật. Những vị mà họ có cái chánh kiến đời là khổ đau và họ cứ cái tâm nguyện là muốn tìm giải thoát khỏi luân hồi, cho nên họ mới tu thiền định, họ mới áp dụng cái kỹ thuật thiền định. Thì những vị đó khi đắc thiền định á, thì họ sẽ dùng cái năng lực thiền định để diệt trừ tất cả phiền não, diệt trừ tất cả những cái gốc của vọng động, đó là tham sân si, và do đó họ đắc được cái kết quả A-la-hán, tức là quả vô sinh. Thế vì vậy mà thiền định nó là một kỹ thuật, và có rất nhiều, chúng ta thấy có rất nhiều loại thiền định là bởi vì cái động cơ, cái tâm á, cái lý do mà chúng ta sử dụng cái thiền định nó khác nhau, mà chúng ta phải tìm cho được một cái động cơ, một cái lý do chính đáng thì chúng ta mới thành cái thiền định của đạo Phật được. Thì chúng ta thấy điều là nếu mà nói trên phương diện thiền định của đạo Phật, nếu mà chúng ta muốn phân tích khác với thiền định của các thế gian hay ngoại đạo này, nó lý do là như vậy. Thiền định của đạo Phật là muốn nhập niết bàn, muốn giải thoát khỏi luân hồi, và đồng thời phải thấy rõ được là tất cả các pháp đều là khổ, thấy được tất cả các pháp đều không có ngã. Phải dùng nơi cái chánh kiến đó rồi mới bảo bây giờ làm sao mà để mình đoạn trừ đi, dù mình thấy không có ngã, mình thấy khổ mà cái tâm phiền não của mình nó vẫn tiếp tục, nó bám trước. Cho nên mình phải dùng cái lực của thiền định để mình diệt những cái tâm nó đi. Nhưng mà do bởi vì mình đã thấy là vốn không có ngã, vốn là khổ đau, lúc đó mình mới đi vào thiền định. Nếu chúng ta không có được hai cái chánh kiến đó thì chúng ta sẽ thành cái thiền định của thế gian. Nếu anh bảo chứ để cho tâm của mình nó yên tĩnh, để cho tâm của mình nó xoa dịu, nó nhẹ nhàng, đó là một cái mà để cho sức khỏe nó tăng trưởng, thì mình ngồi thiền đó chỉ là có sức khỏe nhưng mà không có nhập định nổi đâu. À, nếu mình bảo là để thần thông thì có thần thông, nhưng mà có thần thông rồi để làm gì? Tại sao mình cần có thần thông? Rõ ràng là cái tâm của mình nó muốn được một cái lợi nào đó, được một cái vinh dự nào đó. Thành ra khi có thần thông như vậy là do cái tâm mà hám lợi, cái tâm đó nó sẽ sử dụng thần thông. Còn tự nhiên mình bảo chứ thấy thích thích, thấy chim bay trên trời, thành ra giờ muốn có thần thông cũng bay như chim vậy đó. Thì quả thật là cái điều này đối với đạo Phật là thật là nói cho nó nhẹ là đúng là ngáo. Tại sao mất bao nhiêu công trình tu tập như vậy, nhập thiền định để bay như con chim, mất bao nhiêu cái năng lực của con người của mình để rồi bắt chước theo một con thú vật. Thành ra chính vì vậy có câu chuyện đó, ông bảo là tôi ngồi tu bao nhiêu năm trời nay đắc được thần thông là đi ngang con sông được. Đức Phật bảo ôi dễ ợt, kêu lấy con bè đi ngang sông cũng được vậy, chứ đâu có phải đợi đến bao chục ba năm chục năm trời rồi mới đi qua sông được. Thành ra chính vì thế cho chúng ta hiểu là nếu mà cái động cơ thúc đẩy mình tu tập thiền định thì nó là gì cái hãng. Ngày nay chúng ta nghe nói vấn đề ai muốn tu tập thì cũng nghĩ là tu tập thiền định nó có vẻ như là một cái gì đó đúng thật là người tu, nhưng chúng ta quên mất chánh kiến động cơ thúc đẩy mình tu tập thiền định làm gì. Chúng ta nhận xét thấy rằng là ngài Đề Bà Đạt Đa á, cái vị đệ tử của Đức Phật đó, mà có thể nói là đệ nhất táo tợn đó. Tại vì không có một đệ tử nào của Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác đó, mà lại có cái tâm dám muốn thay thế Đức Phật, phản đối lại Đức Phật, bảo Đức Phật có tuổi rồi rút lui đi, gọi là về nghỉ dưỡng già đi để cho ngài ta lên làm giáo chủ. Thế mình thấy táo táo bạo như vậy. Mà tại sao táo bạo như vậy? Bởi vì đắc thần thông. Đắc thần thông đó là sao mà đắc? Thì trong kinh nói là chính do ngài A Nan chỉ. Ngài A Nan bày cho cái kỹ thuật mà nhập thiền định á, nghe khởi thần thông á. Nhưng mà rõ ràng đó cũng là một người tu tập rất là khuôn mẫu. Tâm chỉ nghĩ đến sự tu hành thôi chứ đâu có nghĩ cái gì. Vào trong thiền định đắc thần thông, mà tự nhiên rốt cuộc cái thần thông nó đem lại một cái vấn đề gọi là phá phá tăng, và xúi vua A Xà Thế giết cha để lên nối ngôi, còn mình thì lật đổ Đức Phật để lên làm giáo chủ. Lý do là bởi vì dù là tu mình thấy rất là oai nghi thanh tịnh, nhưng mà cái mục tiêu á, cái chánh kiến á, vẫn không phải là đi tìm giải thoát, mà vẫn là cái quyền lợi, vẫn là cái danh vọng cá nhân. Vì vậy á, mà chúng ta thấy những cái hình ảnh đó, bài học đó, là chúng ta sẽ thấy là như vậy á, thì cái thiền định của ngài Đề Bà Đạt Đa nó không còn là chánh định nữa. Dù rằng trong kỹ thuật á, khi mà sử dụng cái kỹ thuật đó để mà đắc định á, thì là kỹ thuật chung của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng sử dụng như vậy. Nhưng mà do bởi vì cái chánh kiến không đúng mà nó thành sai. Cho nên thí dụ chúng ta vào đạo đầu tiên là chánh kiến là vậy, trong bát chánh đạo ấy. Những cái điều này nếu chúng ta không chịu nhận xét, cứ để tâm mình ỷ y mà cứ chỉ nghĩ giản dị rằng là tu như vậy đó, là đạo Phật rồi đó. Chúng ta đừng hiểu lầm, nhất là trên phương diện kỹ thuật nữa. Kỹ thuật như vậy ai tu cũng được, người ngoại đạo người ta lấy người ta tu cũng được. Nhưng mà chúng ta cần phải có chánh kiến của đạo Phật. Thế chúng ta trở lại thì chánh kiến mà chúng ta nói ở đây là cái chánh kiến giải thoát khỏi luân hồi để chứng niết bàn. Nếu bây giờ chúng ta hỏi có trường hợp nào mà chúng ta nhập định mà không phải là giải thoát, nhập niết bàn mà cũng là chánh kiến hay không? Nếu giờ ngoài cái tâm giải thoát đó, để nhập niết bàn đó, chúng ta dùng cái tâm nào thì nó cũng là hoặc là thế gian, hoặc là ngoại đạo, hoặc là tà kiến. Thế bây giờ có cái tâm nào mà nó không phải thế gian, không phải ngoại đạo, không phải tà kiến, mà cũng không phải nhập niết bàn, thoát ly của sinh tử, mà vẫn là chính kiến. Nhập định, bệnh đó vẫn là chánh định hay không? Thì trong đạo Phật trả lời đó chính là tâm đại bi. Tâm đại bi không bỏ chúng sinh, không có vào niết bàn, không có giải thoát khỏi luân hồi. Nhưng tâm đại bi không hề phải là tâm của ngoại đạo, không phải là tâm tà kiến, mà cũng không phải là tâm thế gian. Tâm đại bi là tâm của Phật, của các vị đại Bồ Tát sắp sửa thành Phật. Với cái tâm đó mà nhập định á, thì cái định đó là chánh định, mà cái năng lực á, còn vi diệu bất khả tư nghì hơn là những định vô lậu của các vị A-la-hán nữa. Vì vậy á, mà ở đây chúng ta thấy Phật Dược Sư á, quán thấy chúng sinh á, đau khổ, khởi lên đại bi tâm, nhập vào thiền định, lấy cái năng lực của thiền định đó mà thể theo cái tâm nguyện muốn cứu bệnh, cứu độ chúng sinh á. Rồi trong cái lắng động như vậy á, nhưng vẫn có sự thúc đẩy của đại bi tâm đó, mà nó phát ra những âm thanh của thần chú. Tại vì như hôm qua quý vị đã nghe nói là nguyên tắc căn bản của thiền định á, là chấm dứt ngôn ngữ, chấm dứt hai cái tâm sở là tầm với ti. Đó là